Tôi xin đọc Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô, đoạn 5 từ câu 15 cho đến câu 17. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ cư xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Hôm nay chúng ta đi đề tài cuối cùng về gia đình. Trong suốt 7-8 tuần lễ vừa qua, mỗi ngày Chủ nhật, chúng ta dành thời giờ rất là nhiều cho gia đình. À, quý vị còn nhớ cái ngày lễ mẹ, thì cái bài giảng hay là Kinh Thánh nhắc nhở điều gì không? Và bây giờ nói gần gần hơn chút xíu, cái ngày lễ cha đó, thì là người cha mẫu mực. Mẫu mực sao mới là mẫu mực? Tức là người cha phải thấy xa, có tầm là nhìn xa trông rộng, phải có cái tấm lòng tha thứ và có thông hiểu được những người con trong gia đình mình. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Sáng hôm nay chúng ta đi về cái đề tài cuối cùng, dành thời gian cho gia đình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, lời của Chúa nhắc nhở hãy tận dụng thì giờ, vì nay là thời xấu xa. Quý ông bà, anh chị em và tôi sống trong một cái thời đại rất là tân tiến, ở đâu cũng thấy computer cả, và cái kỹ công nghệ mà chúng ta tưởng rằng có thể giúp đỡ chúng ta có thêm thì giờ. Nhưng mà thường thường thấy càng công nghệ càng tiến triển bao nhiêu thì thấy tại sao thì giờ mình có lại càng ít bấy nhiêu. Và cái thống kê mới nhất đây, kính thưa quý bạn chị em, trong cái Bộ Lao động của Hoa Kỳ nói rằng là một người Mỹ trưởng thành trung bình dành mỗi ngày trong tuần để làm việc là 8.7 tiếng đồng hồ, ngủ là 7.7 giờ đồng hồ, 3.3 giờ khác là cho các công việc gia đình, nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, và còn lại chỉ có 4 tiếng đồng hồ để mà coi như là thực sự sống cái cuộc sống. 4 tiếng đồng hồ này là bao gồm thờ phượng, cầu nguyện, kết nối với người thân yêu, tập thể dục và đơn giản hay là thư giãn. Chỉ có 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Và khi mà tôi đọc cái thống kê như vậy, và cái lời của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, thấy 2000 năm về trước người ta không có cái kỹ nghệ tân tiến technology mà sao cũng giống như ngày hôm nay, không có khác gì cả. Có nghĩa rằng là có cái vấn đề trong đó, và đã xảy ra không những thời xưa mà cũng xảy ra ngày hôm nay. Thành ra sứ đồ Phao-lô khi gửi lá thơ trong thư tín Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 tới câu 17 cho chúng ta một cái nhìn rất là sâu sắc về cái phương cách nào để gia đình có thể tận dụng cái thời gian Chúa ban cho mỗi ngày. Thành ra cái đoạn kinh văn mà hồi nãy người hướng dẫn đã đọc cho chúng ta, hay là thách thức mỗi con cái Chúa, và phải đặt ba cái câu hỏi về mình đã sử dụng cái thì giờ như thế nào. Và ba câu hỏi này có thể nói rằng là ba câu hỏi về cái thời gian mà quý vị được Chúa ban cho. Thành ra cái thời gian mà Chúa cho tôi nó đi đâu? Cách đây mới tuần vừa rồi đây, khi đi thăm viếng thì có người nói Chúa cha mới đó 80 mấy năm rồi, thời gian đi đâu? Ngồi suy nghĩ trở lại, không biết cái thì giờ mà Chúa cho trong 80 năm qua làm được gì, hay là 24 tiếng đồng hồ vừa qua làm được gì, và cái điều gì mà tôi đã lãng phí cái thời gian mà Chúa ban cho. Như vậy cần phải thay đổi như thế nào để có thể có nhiều thời gian hơn trong gia đình, hay là cái thời gian mà thật sự sống trong cái sự cầu nguyện, trong cái sự thờ phượng, trong cái vấn đề nối kết lại cái tình nghĩa vợ chồng, hay là tình nghĩa tình cảm giữa cha mẹ và con cái, hay là những người xung quanh, phải thật sự sống mà đúng theo cái đường lối Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa chúng con thấy được rằng Chúa cho chúng con thời gian để sống có giới hạn. Và lạy Chúa, xin Chúa dùng cái bài Kinh Thánh ngày hôm nay, sự giải dụ ngày hôm nay, để nhắc nhở chúng con làm thế nào để có thể tận dụng được thì giờ Chúa cho, bởi vì những ngày là xấu, để chúng con có thể làm trọn vẹn những điều mà Chúa giao phó cho mỗi chúng con và hội thánh của Ngài. Xin Chúa tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để thể có thể nghe, hiểu và thực hành được lời của Ngài, để đời sống được phước hạnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để chúng ta đồng nhất trong cái sự suy nghĩ, khi nói về gia đình cũng nói về cái hôn nhân. Và lời của Chúa trong những tuần lễ trước được nhắc nhở, hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ trong một cái giao ước trọn đời. Và trước mặt Chúa hay là Đức Chúa Trời toàn năng mà đấng tạo dựng đó, hai vợ chồng có cái giá trị ngang nhau, bởi vì cả hai được dựng nên trong cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và khi có gia đình có nghĩa rằng là sẽ có con cái. Và trong Kinh Thánh ghi chép lại, con cái ngay từ cái lúc hoài thai là một cái phước lành, là một cái gia đình, hay là có thể nói là một cái di sản Chúa ban cho. Thành ra phải trân quý cái gia đình của mình, người phối ngẫu của mình, con cái và hậu duệ của mình. Trở về lại, đôi khi Chúa cho cái thời gian, có thể quý ông bà anh chị em có người năm nay ngồi trong phòng này là Chúa cho 93 năm, có người Chúa cho 80 năm, có người tới giờ phút này Chúa cho được 20-30 năm. Tạ ơn Chúa vì điều này. Nhưng mà trong cái thời gian giới hạn Chúa ban cho đó, thì cái thời gian ngồi trở lại nó đi về đâu? Thành ra lời của Chúa trong câu 15 nhắc nhở, Vậy anh em hãy cẩn thận về nếp sống của mình, đừng xử sự như người dại dột, như người khôn ngoan. Người khôn ngoan có nghĩa rằng biết sử dụng cái thì giờ của mình một cách tốt lành nhất trong cái muốn của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta bước đi một cách thận trọng, bước đi một cách thận trọng, không phải như kẻ ngu dại nhưng mà người khôn ngoan. Trong một cái nghĩa đen hay là một cái bản diễn ý của Kinh Thánh thì nói rằng là phải biết chính xác những cái điều mà chúng ta cần phải làm hay chúng ta phải bước đi trong cái cuộc đời của mình. Trong cái ngôn ngữ của tiếng Hy Lạp thì sử dụng cái chữ là akibos, có nghĩa rằng là nhào lộn, vật lộn với cái cuộc sống, nhưng mà sử dụng cái thời gian để mà nhào lộn đó một cách tốt lành, một cách hiệu quả nhất. Và Chúa kêu gọi chúng ta trong cái bản chất phải hướng về cái cuộc đời của mình hay là cái cuộc sống của mình một cách cụ thể, và phải biết sử dụng cái thời gian Chúa ban cho. Và quý ông bà, anh chị em và tôi biết rằng Chúa cho chúng ta một cái giới hạn của thời gian để mà sống, nhưng mà chúng ta không biết Chúa sẽ tắt nó hay là cất nó đi lúc nào. Thành ra mỗi cái phút giây mà quý ông bà, anh chị em có được trong cuộc sống phải trân quý nó và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Nếu mà quý ông bà, anh chị em sử dụng thì giờ để mà kiểm kê, hay là 24 tiếng đồng hồ vừa qua quý ông bà, anh chị em đã làm gì, thì sẽ có thể rất là ngạc nhiên cái thì giờ mà chúng ta đã sử dụng, và đôi khi không có đầy đủ cái sự nghỉ ngơi và cái tinh thần bị lộn xộn hay là bị stress trong đó. Khi mà nhìn cái hình ảnh này thì cũng nhắc nhở tôi, cũng giống như cái closet. Nếu mà quý ông bà, anh chị em thấy cái closet phía bên kia đó, phía bên tay trái, À, thì thấy nó lộn xộn cả lên, mà mỗi lần đi kiếm đồ nó tốn thì giờ vô cùng mà chúng ta tốn rất là nhiều thì giờ, thì cái này không khác gì cái gara ở nhà chúng tôi, biết trong đó có đồ nhưng mà không biết nó nằm cái chỗ nào, thành ra đôi khi tốn cả mấy tiếng đồng hồ đi kiếm cái tục la vi. Mà trong khi đó nếu mà có như là tổ chức lại, chuẩn bị trở lại thì có thể tốn 5 phút thay vì tốn cả tiếng đồng hồ. Một quý ông bà, anh chị em, một số người có những cái nghề nghiệp mà mình phải sử dụng những cái dụng cụ cũng vậy. Thành ra để ý trở lại những cái dụng cụ Chúa ban cho, có sắp xếp nó để không tốn kém thời gian hay không. Và đôi khi chúng ta rất là tốn thì giờ như vậy. Và đi qua những cái tủ mà đầy đồ như vậy, thì quý vị thấy cái mình lấy ra, rồi đến khi để lại, đôi khi vất đi một số đồ. À, một số người tôi đi thăm viếng, ngày xưa cái nhà rất là bề bộn, sau khi remodel cái nhà lại thấy là coi như mướn cái dumpster đồ mấy chục năm là thải hết, tự nhiên nhà nó rộng rãi trở lại, kiếm cái gì nó cũng dễ. Tôi cầu nguyện Chúa để cái nhà tôi nó cũng như vậy trong tương lai, để mà không tốn thì giờ nhiều, để có thể có nhiều thì giờ hơn để mà phục vụ Chúa. Cái thưa quý bà, anh chị em, cái hình ảnh này cũng là một cái hình ảnh quý vị sử dụng thời gian như thế nào. Và đôi khi rất là bận rộn và chúng ta quên đi quản lý cái thời gian. Nhiều người nói là cái này sao mục sư Sơn nói giống như là trong thương trường business vậy. Nhưng mà kính thưa quý bà, anh chị em, trở về lại trong Kinh Thánh, Chúa bảo mỗi con cái Chúa phải quản trị cái thời gian của mình. Và đây là ý tưởng của Chúa, mà ý tưởng của Chúa đã trình bày từ trong sách Sáng Thế Ký. Phải trở về lại trong Sáng Thế Ký để coi thử Chúa làm việc như thế nào và chúng ta bắt chước Chúa. Quý vị biết trong Sáng Thế Ký, cái ngày thứ nhất Chúa tạo dựng cái gì? Chúa tạo ra trời đất ngày đêm. Nhưng mà tại sao tới ngày thứ tư, ngày thứ nhất, tại sao ông làm tới ngày thứ tư, tại sao Chúa không có tạo mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, mà tới ngày thứ tư Chúa mới tạo dựng? Mà Chúa phải tạo dựng ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, tới ngày thứ tư Chúa mới dựng nên mặt trời, mặt trăng. Rồi tới ngày thứ mấy thì Chúa mới tạo dựng nên con người? Tới ngày thứ sáu. Tại sao Chúa không tới ngày thứ năm Chúa tạo nên con người, mà phải chờ tới ngày thứ sáu? Bởi vì thành ra mỗi ngày chúng ta thấy Chúa rõ ràng cái mục đích Chúa muốn làm cái gì. Thành ra Chúa, cái câu 14 trong Sáng Thế Ký đoạn 1 nói là Chúa tạo dựng ra của thời tiết ngày và năm. Chúa tạo ra cái chu kỳ ngày, tháng, mùa, năm để rồi có thể dự đoán được, hay là con người mới có thể sống được trong cái thế giới Chúa tạo dựng. Để rồi ngày tháng năm đó con người mới có thể theo dõi và có thể quản trị được cái thời gian Chúa ban cho. Thành ra phải trở về lại ngay trong Sáng Thế Ký đoạn 1, Chúa đã dạy điều này rồi. Và quý ông bà anh chị em biết, ngoài thương trường người ta học Kinh Thánh để áp dụng vào thương trường để rất là thành công. Nhưng mà khổ thay con cái Chúa, mình biết Kinh Thánh mà không có áp dụng, thành ra tốn thì giờ rất là nhiều. Nhưng mà cái câu hỏi thứ hai được đặt ra thì rất là thú vị nhiều hơn nữa. Cái điều gì đã lãng phí thời gian của tôi hay là của quý ông bà anh chị em? Lời của Chúa cũng trong câu 15. Vậy anh chị em hết sức thận trọng về nếp sống của mình. Đừng xử sự như người dại dột, như người khôn ngoan. Cái câu Kinh Thánh mỗi lần mà quý ông bà anh chị em, nhất là cái bản dịch mới thì xài cái chữ vậy. Những cái bản dịch khác đó thì có thể là như thế, hay là những cái chuyện như vậy, để nói lên cái chuyện tiếp. Có dỗ bản Kinh Thánh thì nói là thì hay là do đó. Mà muốn hiểu cái đoạn này, quý bạn cho em phải đọc ngược trở lại những cái câu trước đó, để rồi mới có thể. Vậy anh chị em hãy thận trọng. Thì trước đó thì sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, nhất là con dân Chúa tại hội thánh Ephesô đó, thì kêu gọi con dân Chúa phải bước ra khỏi bóng tối và bước vào trong cái sự sáng. Và tới cái câu số 14 thì ông lại nhắc nhở đến là những cái ngủ phải thức dậy, những cái chết, những người chết phải sống trở lại. Ông nhắc nhở trong cái ý tưởng như vậy. Rồi tới cái câu số 15, vậy anh chị em hết sức thận trọng về nếp sống của mình. Nói bây giờ đã ra khỏi cái sự tối tăm rồi, cái đời sống tội lỗi rồi, đi vào trong cái sự sáng láng, không còn là người chết nữa, nhưng mà là cái người sống thật trong Chúa. Vậy thận trọng trong cái nếp sống của các anh chị em. Thành ra sứ đồ Phao-lô dùng cái minh họa về đánh mất cái cuộc sống bởi vì theo đuổi những điều không thuộc về Đức Chúa Trời, mà đôi khi theo đuổi cả một cái cuộc đời rồi cũng trở về trắng tay. Cái đó là cái tình trạng đã xảy ra cho nhiều người. Thưa quý ông bà anh chị em, một khi quý ông bà anh chị em được cứu trong cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được cái sự bình an. Một cái danh từ khác trong Kinh Thánh nói là cái được sự an toàn, nhưng mà tôi thích cái chữ bình an hơn. Chữ bình an của ân điển của Đức Chúa Trời, không có kẻ nào hay là bất cứ người thù nào mà không có thể nào cướp đi cái sự cứu rỗi của quý ông bà anh chị em. Cái điều này là điều chắc chắn. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, quý ông bà anh chị em 100% được sự cứu rỗi, cái sự sống đời đời không thể nào mất được. Cái đó là lời hứa của Chúa. Nhưng mà để ý, nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh có cái chữ nhưng mà cái chữ nhưng mà trong đó, cái nhưng mà này là sao? Tại vì không có cướp được cái sự cứu rỗi, nhưng mà nó cướp được cái sự hiệu quả mà cái thời gian mà chúng ta chống sống trên đất. Chúng ta chắc chắn được sự cứu rỗi coi như liệu qua đời này về thiên đàng với Chúa, chắc chắn. Nhưng mà cái sự quyến rũ thì chúng ta mất đi cái thời gian Chúa ban cho trong cái sự phục vụ Chúa. Ví dụ cái hình này là hình thật. Có một thời gian khi mà đoàn truyền giáo có cơ hội cái này đi học y ở bên bên Đức, rồi tới cái thành phố Đức để mà thăm viếng. Thì quý ông bà anh chị em thấy cái người mà bên đó đó đi tới những cái phố chợ, thì lúc đó thì thầy Hải ở đây nói một sơn nhớ là để tay trong túi quần ha, nắm cái bóp cho nó chặt ha, đừng có bao giờ rút cái tay này ra, rút ra cái là nó móc túi liền ha. Nhưng mà nhiều người giờ tới đi trên đi chơi ở trên cái thành phố đó mà cái như vậy, nếu bà anh chị em tưởng tượng không có dám múa tay, không có dám chụp hết, tại vì cái tay là phải giữ cái bóp trong đó. Và nhiều người bị móc bóp. Tại sao mấy cái người móc túi đó họ làm được? Tại vì làm sao cho nạn dân đừng có chú ý những cái gì mà cần gìn giữ, phân tâm, mất tập trung, thì hoặc là lạc hướng cái sự suy nghĩ, cái chú tâm của mình, thì nó móc túi cái rồi. Mà rõ ràng như vậy, nó mang cái tờ báo tới, nói đấy, anh ơi, anh chị cho tôi. Mà cái may cái đó, anh Hải nhắc, nhớ là cái tay giữ cái bóp nghe. Là nó cái tay này giữ cái bóp, cái tay này rút ra. Thì nó thập qua bên này thì không có gì cả. Nó nhanh, rất là lạ. Nó đưa tờ báo hoặc là mua cái này, làm phân tâm chút xíu, rút cái tay ra, là mất cái bóp. Và nhiều người du khách cũng bị như vậy. Tại sao họ làm được điều này? Họ đánh vào cái nhìn hay là cái gì đó để cho những người du khách hay là những người bị mất cái sự tập trung, distraction, nó mất tôi liền. Và quý kính thưa quý bạn chị em, ma quỷ cũng rất khôn ngoan. Nó khôn ngoan cái chỗ nó biết con cái Chúa là có 100% có cái sự sống đời đời, nó biết chắc cái điều đó, thành ra để cho mà mất cái niềm tin thì rất là khó. Nhưng nó có thể làm cho chúng ta mất đi cái sự tập trung vào Chúa. Chúng ta bị phân tâm, và khi phân tâm thì đã ăn cắp cái thời gian Chúa ban cho chúng ta. Thì cách đây vài tuần cũng đi thăm viếng, có nhiều người than thở 80 năm qua Chúa cho sống và hình như mất đi mấy chục năm. Chúng tôi quý bà anh chị em, cái sự phân tâm, mất tập trung nơi cứu Chúa Giêsu Christ, mất tập trung nơi cái mục đích của đời sống, thì ma quỷ hoặc là những cái phương tiện giống như những cái người móc túi này, nó tới nó móc túi lấy cái thời gian của quý ông bà anh chị. Chúa cũng nhắc nhở cái sự phân tâm vì cái tội lỗi dẫn đến sự hủy diệt lâu dài. Tại vì tội lỗi, kính thưa quý ông bà anh chị, có cái sức tàn phá nhưng mà nhiều cái cách khác nhau. Nhưng một trong những mà cái điều mà cái tội lỗi có thể làm là nó cướp đi cái thời gian của quý ông bà anh chị, cái thời gian đáng lẽ cho gia đình mình. Thì vì cái tội lỗi đó làm ngăn cách vợ chồng với nhau, ngăn cách giữa cha mẹ đối với con cái, hay là giữa ông nội ông ngoại với con cháu của mình, và mất đi cái thời gian đáng lẽ cái thời gian đó được dùng để mà gần gũi với nhau. Thành ra chúng ta thấy người tội nhân thường thường mất đi cái thời gian Chúa ban cho, thay vì cái thời gian đó được đầu tư trong cái công việc Chúa. Đó lý do tại sao lời được nhắc nhở cái phân tâm hay distraction của tội lỗi làm cho chúng ta có thể đi vào sự hủy diệt lâu dài. Và nhiều người trước cái giờ nhắm mắt tắt hơi, bởi có được giống như là tha thứ để mà có cái sự bình an trước khi họ ra đi. Kính thưa quý bạn cho em, một trong những cái bước quan trọng nhất để mà gìn giữ hay là quản trị cái thời gian tốt nhất, lời của Chúa nhắc nhở trong Kinh Thánh một cách rõ ràng là phải ăn năn. Ăn năn bất kỳ cái tội lỗi nào mà mình biết được, và cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta biết được cái bất kỳ những cái phương cách nào mà tinh vi mà khiến cho có vâng lời Chúa, thì phải đến với Chúa cầu nguyện Chúa, để rồi Đức Thánh Linh có thể mách bảo những cái điều mà đôi khi chúng ta không có ngờ được, rất là nhỏ, rất là tinh vi, nhưng làm cho chúng ta xa cách Chúa và chúng ta tốn phí đi những cái thời gian đáng lẽ mà chúng ta sử dụng cho cái công việc Chúa. Và cái câu hỏi thứ ba được đặt ra, cái lựa chọn nào cần phải, thực sự cần thiết. Cái câu số 16, hãy tận dụng thì giờ vì nay là thời xấu xa. Nếu mà chờ tới ngày tốt thì không có cái ngày nào là tốt cả, quý ông bà anh chị. Bởi vì lời của Chúa nói mỗi ngày đều là xấu. Những cái thời giờ Chúa cho trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý ông bà anh chị em có rõ ràng mình đang sử dụng 24 tiếng đồng hồ đó làm cái điều gì không, và có ích lợi thiết thực cho gia đình mình, cho hội thánh Chúa, hay là cho cộng đồng chúng ta đang sinh sống. Để ý một cái bản kinh thánh khác đó là nói là hãy tận dụng thì giờ, nhưng mà cái bản kinh thánh nói là hãy chuộc lại thời gian. Cái bản này thì nói là hãy tận dụng thì giờ bởi thời nay là xấu. Cái bạn mà hồi nãy cái người đọc là hãy tận dụng thì giờ bởi vì ngày là xấu. Nhưng một cái bạn khác đó, tôi thấy nó chính xác hơn, hãy chuộc lại cái thời gian. Và cái bạn khác nói là hãy tận dụng mọi cơ hội. Chuộc lại thời gian cũng có nghĩa rằng là tận dụng mọi cơ hội. Và sứ đồ Phaolô đưa ra cái trường hợp mà tốt nhất, tốt nhất chứ không phải là tốt nhì, để mà giúp đỡ chúng ta làm cái công việc này. Tận dụng tối đa bất kỳ cơ hội nào, có nghĩa rằng là những cái cơ hội mà chúng ta không có thấy cần thiết và dẹp nó qua một bên, chú trọng những cái điều hay là những cái mục đích Chúa cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em như thế nào. Tại vì cái gốc của tôi là về computer, ngày xưa sản xuất computer, design computer, và tôi rất là thích cái hình ảnh về computer. Ngày xưa computer rất là to, tới thời bây giờ cái computer đôi khi nó chỉ bằng cái iPhone mà thôi, mà nó mạnh hơn cái computer ngày xưa. Và quý ông bà anh chị em khi nhìn vào trong cái cơ bản của computer, nó chỉ có hai điều mà thôi, một hoặc là zero, một hay là số không. Computer nhỏ, một không, nó tính toán mọi sự, cái đó là cái cơ bản. Bây giờ tới cái computer có tối tân gì đi nữa, nó cũng chỉ biết một hay là số không, có nghĩa rằng là có hay là không, yes hay là no. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng mỗi ngày trong cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em, khi mà thức dậy mỗi buổi sáng, quý ông bà anh chị em phải làm cái quyết định một, giống như computer, một hay là zero, có hay là không, có hay là không. Bà mới thức dậy phải làm cái quyết định này rồi, mà nếu mà không làm quyết định thì nó lông bông suốt ngày. Mới thức dậy, cái quyết định đầu tiên khi quý ông bà anh chị em mở mắt thức dậy, cái quyết định là cái gì? Ngủ nướng. Cái đó là một cái quyết định. Để đồng hồ reng 5 giờ thức dậy, 5 giờ reng cái, tự nhiên trong tiềm thức làm cái quyết định bấm cái nút. 10 phút sau nó reng lại, bấm thêm cái nút. 10 phút sau, cái cuối cùng 6 giờ thức dậy. Ok, bây giờ thức dậy rồi, cái quyết định thứ hai, khi mà đã thức dậy, bây giờ thức ra ngàn, không có bấm pause cái đồng hồ ra, cái quyết định thứ hai là gì? Đừng có nói mở mắt nha. Cái này khi thức là mở mắt rồi đó. Đúng sao? Phải lăn ra khỏi giường, phải không ạ? Phải ngồi dậy lăn ra khỏi đường. Cái đó là một cái quyết định. Tại vì nhiều người thức dậy không lăn khỏi giường nổi, thêm tiếng đồng hồ nữa mới lăn ra khỏi giường, rồi mới đứng dậy, rồi phải đi đánh răng. Cái đó là những cái quyết định đôi khi chúng ta không có để ý, nhỏ như vậy. Những cái đó là một cái quyết định, và cái quyết định đó nó sẽ quyết định cái thời gian mà quý ông bà anh chị em ngủ nướng thêm nửa tiếng đồng hồ, hay là tốn thêm một tiếng đồng hồ, là những cái quyết định. Và ngay cá nhân tôi đôi khi cũng lầm lẫn trong những cái quyết định chứ không phải không có, dù là một sự. Hôm thứ sáu vừa rồi đây, bởi vì một số con cái Chúa nói là có on sale, có bán đồ on sale, ngày thứ sáu là 7 đồng, ngày thứ bảy là 5 đồng, tới ngày thứ tư là gì đó, ngày thứ ba là 1 đồng, ngày thứ năm, ngày thứ tư là 50 xu. Lòng tôi hớn hở đi làm một cái quyết định đi shopping 50 xu, và tôi tiêu 4 đô. Bây giờ về 4 món đồ, 4 đô tức là tới 8 món đồ. Bây giờ để về trong nhà 50 xu những cái quyết định. Bây giờ có mấy cái không biết để làm cái gì nữa. Để đóng 8 món đồ trong nhà, mỗi thứ 50 xu, tốn mất 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ, mà tính ra 2 tiếng đồng hồ cũng rất là đắt giá. Mua về 8 món đồ, bây giờ có cái món đồ đó sử dụng được 2 cái, còn 6 cái để đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà soạn những cái bài như thế này, tôi mới thấm thía. Tốn 4 đô mua 8 cái món đồ, sử dụng được 2 cái, tốn 2 tiếng đồng hồ. Cái đó là 2 tiếng đồng hồ trong tiệm, mà 30 phút lái xe tới, 30 phút lái xe về, tốn 3 tiếng đồng hồ. Thành là cái món đồ đó nó không phải chỉ là 50 xu, nhưng mà nó có thể lên tới cả 100 đô. Lời của Chúa nhắc nhở, nếu mà trong 3 tiếng đồng hồ đó làm chứng cho một hoặc hai người tin Chúa, cứ tưởng tượng đi ra chợ hồng cơm làm chứng cho hai người tin Chúa, lời của Chúa chép cả thiên đàng đều cất tiếng ngợi khen Chúa. Và tôi tốn 3 tiếng đồng hồ, tốn 4 đô mua được 8 món đồ, xài được 2 cái. Bây giờ nếu mà quý vị vô trong xe của tôi còn 4-5 thứ cũng còn nằm trong đó. Và đôi khi chúng ta làm những cái quyết định như vậy, và mỗi cái quyết định nó liên hệ tới thời gian. Thành ra cái thực tế mà nhìn trở lại cái ưu tiên của Chúa đặt để trong lòng tôi cùng những như quý ông bà, anh chị em như thế nào. Mà nếu mà chúng ta rõ ràng được cái ưu tiên hay là những cái giá trị mà Chúa, thì chúng ta sẽ đáp ứng theo những cái giá trị Chúa ban cho là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bởi vì lời của Chúa rất là tuyệt vời, nói là đã xảy ra ngày xưa, 2000 năm về trước, trong thành Ephesus, dân sự của Chúa lúc đó chưa có computer, chưa có cái gì cả, nhưng mà họ nói họ không có thì giờ để mà hầu việc Chúa. Thì tôi thiết nghĩ ngày hôm nay technology đủ thứ chuyện rất là nhanh lẹ. Ngày xưa có thể họ đi 5 dặm tốn nửa ngày, bây giờ mình đi 5 dặm tốn chỉ có 5 phút, nhưng mà chúng ta vẫn không có thì giờ. Đó lý do tại sao phải nhìn trở lại cái thời gian của tôi nó trôi đi đâu. Đừng có bao giờ chờ tới cái giây phút cuối cùng nói là tôi sống hơn 80 năm mà tôi không có biết 20 năm mà lãng phí nó đi về đâu. Mà bây giờ lớn tuổi rồi, không có còn làm gì được cửa. Và nhớ lại, dù rằng cái thời gian còn ít ủi hỏi đi nữa, lời của Chúa cũng nhắc nhở giống như cái câu hãy tận dụng thì giờ đó, coi như hãy chuộc lại cái thời gian. Và cái thời gian Chúa ban cho, dù rằng ít ỏi gì đi nữa, nhưng mà phải chuộc trở lại để mà hiểu rõ những cái điều cần thiết cần phải làm, hay là cái ưu tiên mà Chúa ban cho. Hãy tận dụng thì giờ, vì đây là thời xấu xa. Đó lý do tại sao một trong những cái điều mà Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh phải trở về lại với Chúa Giêsu Christ. Bởi vì có được sự cứu rỗi chắc chắn 100% lên thiên đàng rồi, nhưng mà cái tội lỗi đã làm cho chúng ta lãng phí đi thời gian, cướp đi cái thời gian đó. Thì lời của Chúa chắc, hãy đến với Chúa Giêsu, cầu nguyện cùng Ngài, kêu cầu Ngài để mà có thể thấu hiểu được những cái tội lỗi mà làm cho tôi hay quý ông bà anh chị em lãng phí thời gian, thay vì cái thời gian đó dùng cho gia đình mình để gắn bó cái hạnh phúc, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, thay vì cái thời gian đó để mà thờ phượng Chúa, thay vì cái thời gian đó để chứng đạo truyền giáo hay là thông công với anh em mình, để mà lấy lại, chuộc lại cái thời gian đó mà Chúa ban cho. Và đương nhiên về cái đề tài gia đình thì phải trở về lại, gắn bó lại gia đình của mình. Kính thưa quý ông bà anh cha, cái sự kêu gọi cao cả của con cái Chúa hay là đời sống cơ đốc nhân là hoặc là cái ưu tiên hàng đầu của đời sống gia đình, thì không có thể nào để cho cái ngày tháng trôi qua một cách lãng phí mà không có kết quả, để rồi khi lớn tuổi nhìn trở lại nói là phải chi mỗi ngày, hay là tôi dạy dỗ con tôi một chút xíu, có cái sự liên hệ cha con tốt hơn chút xíu, thì bây giờ đâu có phải như thế này. Đừng có bao giờ nói cái chữ phải chi, bởi vì lời của Chúa nói phải chuộc lại cái thời gian để mà gắn bó lại gia đình của chúng ta. Đừng có bao giờ để thời gian trôi qua lãng phí mà không có kết quả. Đó lý do mà chúng ta phải trở về lại với Chúa Giêsu Christ, ăn năn tội của mình, để Chúa, Thánh Linh của Chúa sẽ tỏ bày những cái gì cản trở tôi đến gần làm hòa lại với vợ tôi, những gì cản trở tôi để tôi có thể làm hòa lại với con của mình. Bởi vì thời gian vẫn tiếp tục trôi chảy, muốn hay không muốn nó vẫn cứ tiếp tục chạy mà thôi. Như vậy quý ông bà anh chị em và tôi sáng hôm nay cầu nguyện Chúa để cái lời của Chúa để nhắc nhở chúng ta sẽ nói với Chúa hay là nói với những người trong gia đình của mình trong khi quyết định yes hay là no, có hay là không, hòa bình hay là loạn lạc. Cái đó là những cái quyết định và quan trọng nhất để mà bắt đầu cái tiến trình chuộc lại cái thời gian hay là làm lại những cái gì mà chúng ta đã mất đó, thì phải bắt đầu nói vâng với Chúa, dạ với Chúa, yes với Chúa, với Chúa Giêsu, để Chúa có thể làm chủ cái cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Ngài là đấng cứu rỗi, ai cũng biết rồi, được sự sống đời đời, nhưng mà Ngài cũng phải làm chủ, và chủ có nghĩa là ngồi trong cái ngai lòng của chúng ta để điều khiển, để Đức Thánh Linh có thể làm việc được, để thấy những cái khiếm khuyết của chúng ta từ đâu, để Chúa có thể làm chủ cái cuộc đời của chính cá nhân mình, tôi cũng như quý ông bà anh chị em, để Chúa có thể làm chủ được gia đình của mình. Và cái phần còn lại, khi mà Chúa làm chủ cuộc đời của cá nhân chúng ta, hay là tôi, quý bạn, cha em, Chúa làm chủ cái gia đình, thì mọi sự còn lại đó thì lời của Chúa nhắc nhở sẽ bông hoa, coi như là sinh hoa kết trái hơn là chúng ta có thể tưởng tượng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng nay trong lời của Chúa tôi chỉ nhắc nhở, bởi vì đây là cái bài giảng cuối cùng về gia đình. Thời gian quý ông bà anh chị em có muốn hay không, nó vẫn cứ tiếp tục chạy tới. Tiền bạc mất mình có thể làm lại được, thời gian khi mất là mất luôn, nó chỉ đi tới chứ không có đi lùi. Thành ra những cái thời gian mà Chúa cho sống được, cầu nguyện Chúa sử dụng một cách tốt lành nhất để gia đình được hạnh phúc. Mà gia đình được hạnh phúc, hội thánh của Chúa sẽ được tốt lành, và cái cộng đồng chúng ta sinh sống sẽ trở nên một cái cộng đồng mà Chúa ban phước cho. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên, xin cầu nguyện. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó qua người bên hữu hay người bên tả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái giờ phút này, lời của Chúa tôi cậy ơn Chúa để rao giảng. Nếu quý ông bà anh chị em có những cái gì mà cản trở để mà có thể làm hòa lại với con cái hậu duệ của mình, hay là làm hòa lại với người chồng hay là người phối ngẫu của mình, hay là nếu là đang vai trò ông bà nội, ông bà ngoại, có những gì mà cản trở cái sự liên hệ trong gia đình mà quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ để cầu nguyện, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Thánh Chúa, tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở dân sự của Chúa tại thành sổ phố Epheso hơn 2 năm về trước đã xảy ra và tiếp tục xảy ra cho thời đại ngày hôm nay. Dù rằng trong cái biến thể hay là cái biến chuyển của lịch sử hay là chính trị, con cầu nguyện rằng những gì cản trở chúng con đến gần ngôi ân điển của Chúa, những gì có thể là tội lỗi đã xảy ra, để chúng con sao lãng cái thời gian mà Chúa cho trong sự phục vụ Ngài. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài lấy ra hết tất cả những điều này để chúng con có thể ăn năn trước mặt Chúa và làm hòa lại với Ngài. Ma quỷ không giành giật linh hồn của chúng con được, nhưng ma quỷ có thể làm cho chúng con sao lãng, phân tâm, và chúng con gọi đó là tội lỗi, làm chúng con phân tâm, làm chúng con ngăn cách với Chúa, ngăn cách với những người thân trong gia đình, giữa vợ chồng với nhau, giữa vợ chồng và con cái, cha mẹ và con cái, hay là trong vòng anh chị em với nhau. Xin Ngài trong ân điển của Chúa xóa đi hết tất cả để chúng con có sự bình an, chúng con có sự thỏa lòng, và chúng con có thể đến gần ngôi ân điển trình bày với Chúa tất cả những nan đề, và Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng con giải bày và giải quyết. Sau giờ này chúng con có buổi ăn thâm công với nhau, chúng con có baby shower cho các cháu, nguyện cho dùng đồ ăn bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con, và những giờ phút mà chúng con có được, chúng con tiếp tục dâng lời tạ ơn Chúa. Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng con sẽ đi chia sẻ phúc âm tại chợ Hồng Kông, on the job training, một số người đi thực tập nữa. Nguyện Thánh Linh của Chúa mở đường để mỗi người khi đi thực tập chính đạo kinh nghiệm sự gặp gỡ của Chúa khi chúng con làm điều này. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi đi ra khỏi đền thờ này sẽ trở nên muối của đất, ánh sáng của thế gian, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.